thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ hai ngày 18 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên họp ban chỉ đạo tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên.
Thực hiện nghị quyết số 422 ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và thành lập hai phường thuộc thành phố Thái Nguyên. Thời điểm này, xã Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên và thị trấn Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để điều chỉnh đơn vị hành chính trước ngày 1 tháng 10 tới.
Làng văn hóa du lịch cộng đồng là một loại hình du lịch do chính cộng đồng người dân phối hợp tổ chức, quản lý và làm chủ để đem lại lợi ích kinh tế. Thế nhưng sau 4 năm triển khai thực hiện, dự án làng văn hóa du lịch cộng đồng được triển khai tại vùng chè đặc sản Tân Cương, thành phố Thái Nguyên chưa thực sự tạo được thương hiệu. Hoạt động du lịch mới chỉ dừng lại ở mức trải nghiệm là tham gia hái chè, chế biến và thưởng thức chè. Chuyên mục văn hóa và du lịch trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 16 tháng 9, Ban chỉ đạo tổ chức lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất, cờ thi đua của Chính phủ, kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2017. Công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và quyết định công nhận thành phố Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ các hoạt động chào mừng và công tác chuẩn bị cho buổi lễ. Các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đồng chủ trì hội nghị. Để chuẩn bị cho sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng này, thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã và đang chỉ đạo triển khai nhiều hoạt động chào mừng như đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, đầu tư trên 70 tỷ đồng để cải tạo vỉa hè các tuyến phố theo hình thức BT, đẩy mạnh công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, xây dựng cuốn kỷ yếu thành phố Thái Nguyên 55 năm xây dựng và phát triển. Tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu lịch sử truyền thống cách mạng thành phố Thái Nguyên, phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về lịch sử hình thành, phát triển của thành phố. Thời gian tới, thành phố tiếp tục tổ chức lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao thành phố lần thứ 7, tổ chức các đoàn lãnh đạo thành phố đến thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công, bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn, tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, thành phố, tổ chức hội trại thanh niên, triển lãm mỹ thuật thiếu nhi với chủ đề Thành phố Thái Nguyên trong mắt trẻ thơ. Đặc biệt, lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất, cờ thi đua của Chính phủ, kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2017. Công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và quyết định công nhận thành phố Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, dự kiến tổ chức vào 19 giờ 30 phút ngày 19 tháng 10 năm 2017 tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp. Chương trình có sự tham dự của trên 5.000 người với thời lượng khoảng 90 đến 105 phút và được truyền hình trực tiếp trên sóng đài phát thanh truyền hình tỉnh Thái Nguyên. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về dự kiến danh sách đại biểu mời, thiết kế sân khấu, kịch bản chi tiết chương trình buổi lễ, kế hoạch gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên cùng nhiều nội dung quan trọng khác nhằm chuẩn bị cho sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng trên. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố tiếp thu toàn bộ các ý kiến đóng góp tại hội nghị để hoàn thiện các văn bản. Các đồng chí thành viên ban chỉ đạo, ban tổ chức và các tiểu ban căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công, chủ động tích cực trách nhiệm trong công việc để đảm bảo chuẩn bị tốt nhất cho sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của thành phố Thái Nguyên diễn ra trong thời gian tới. Từ đầu năm đến nay, lực lượng của Chi cục Quản lý Thị trường Thái Nguyên đã tiến hành kiểm tra hơn 1.100 trường hợp và xử lý gần 980 vụ vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm, giá trị thu phạt ước tính gần 3,6 tỷ đồng, trong đó phạt hành chính hơn 2,2 tỷ đồng, trị giá hàng tịch thu tiêu hủy trên 1,3 tỷ đồng. Trong các vụ vi phạm thì vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm chiếm đa số với 215 vụ, vi phạm về giá 175 vụ, vi phạm quy định về tem nhãn mác 157 vụ, sản xuất buôn bán hàng giả 97 vụ, hàng nhập lậu 67 vụ, hàng kém chất lượng 52 vụ. Trong thời gian tới, nhằm ổn định thị trường, đảm bảo lợi ích hợp pháp cho nhà sản xuất và người tiêu dùng, từ nay đến hết năm, Chi cục tiếp tục tăng cường kiểm tra và xử lý các hoạt động kinh doanh, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, giá cả hàng hóa và lương thực thực phẩm, đồng thời tổ chức quản lý điều tra, thống kê hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ thương mại của các tổ chức cá nhân trên địa bàn.
Ngày 16 tháng 9, Công đoàn Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên phối hợp với Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam tổ chức lễ bàn giao nhà máy ấm công đoàn cho gia đình anh Nguyễn Anh Sơn, đoàn viên Công đoàn nhà máy cán thép Lưu Xá và gia đình chị Hoàng Thị Hương Giang, đoàn viên Công đoàn Xí nghiệp Năng lượng, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên. Hoàn cảnh gia đình anh Nguyễn Anh Sơn nhiều năm sống trong ngôi nhà tạm rột nát và điều kiện sinh hoạt hết sức khó khăn. Từ số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng của Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam và Công đoàn Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, thông qua Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao động, cùng sự ủng hộ kinh phí của người thân, gia đình anh Sơn đã xây được ngôi nhà mái bằng kiên cố có diện tích 70m². Ngôi nhà hoàn thành đã giúp anh cùng gia đình ổn định chỗ ở, yên tâm công tác. Cũng với số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng từ Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam, gia đình chị Hoàng Thị Hương Giang, đoàn viên Công đoàn Xí nghiệp Năng lượng đã xây dựng được ngôi nhà 3 tầng kiên cố khang trang có diện tích 60m². Dù hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, hai vợ chồng chị hiện đang nuôi mẹ già thường xuyên đau ốm và ba đứa con ăn học, nhưng vợ chồng chị quyết tâm xây ngôi nhà mới để gia đình có được nơi ở an toàn sạch sẽ. Tại lễ bàn giao, đại diện Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam và Công đoàn Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã tặng nhiều phần quà cho các gia đình, mỗi suất quà 1 triệu đồng nhằm động viên gia đình các công đoàn viên có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao tại đơn vị nơi công tác.
Công đoàn Công ty Khách sạn Du lịch Dạ Hương hiện có trên 30 đoàn viên sinh hoạt tại 5 tổ công đoàn trực thuộc. Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Công ty Khách sạn Du lịch Dạ Hương đã thực hiện tốt các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, đảm bảo 100% có việc làm, thu nhập năm sau luôn cao hơn năm trước. Các phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn lao động gắn với phong trào xây dựng cơ quan đơn vị doanh nghiệp, văn hóa được triển khai thực hiện có hiệu quả. Qua bình xét đã có 15 đồng chí đạt lao động tiên tiến, 2 đồng chí đạt chiến sĩ thi đua và 1 đồng chí được tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu. Công tác nhân đạo từ thiện được triển khai thực hiện có hiệu quả. Công đoàn đã phối hợp với Ban Giám đốc Công ty tổ chức thăm hỏi động viên và tặng quà các gia đình chính sách, thương bệnh binh với số tiền trên 10 triệu đồng, ủng hộ các quỹ nhân đạo từ thiện trên địa bàn tỉnh, thành phố với số tiền 15 triệu đồng. Ngoài ra, Công đoàn Công ty đã tổ chức thăm hỏi trên 60 lượt đoàn viên công đoàn với số tiền trên 20 triệu đồng. Với những thành tích đã đạt được, trong nhiệm kỳ, Công ty Khách sạn Du lịch Dạ Hương liên tục được Tổng cục Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Tập thể công ty luôn đạt danh hiệu tập thể xuất sắc, doanh nghiệp xuất sắc cấp tỉnh, thành phố. Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn Công ty Khách sạn Dạ Hương phấn đấu đạt doanh nghiệp xuất sắc tiêu biểu các cấp, 100% tổ công đoàn vững mạnh, thu nhập bình quân tăng 20% trở lên và trên 90% gia đình công đoàn viên đạt gia đình văn hóa. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn Công ty Khách sạn Du lịch Dạ Hương khóa mới, nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên. Chiều 16 tháng 9, tại Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị giao ban công tác quý 3, triển khai nhiệm vụ quý 4 năm 2017. Dự hội nghị có đại diện Phòng Du lịch, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên. Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên hiện có trên 90 hội viên tham gia sinh hoạt. Trong những năm qua, Hiệp hội đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của nền kinh tế Thái Nguyên nói chung và của ngành du lịch nói riêng. Hoạt động du lịch ngày càng được quan tâm đầu tư, đáp ứng được nhu cầu tham quan nghỉ dưỡng của du khách trong và ngoài nước. Toàn tỉnh hiện có trên 400 cơ sở lưu trú du lịch với tổng số gần 5.700 phòng nghỉ, trong đó có 45 khách sạn đạt tiêu chuẩn từ 1 đến 4 sao. 21 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, trong đó có 2 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế có uy tín. Tại hội nghị giao ban, các thành viên trong Ban chấp hành Hiệp hội đã thảo luận nhiều nội dung quan trọng liên quan đến việc nâng cao chất lượng hoạt động của ngành du lịch, cũng như định hướng tổ chức các hoạt động trong thời gian tới. Trong đó nhấn mạnh đến hoạt động chuẩn bị tổ chức buổi gặp mặt các doanh nhân nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Theo đó, các thành viên đã thông qua dự kiến chương trình kế hoạch quy mô tổ chức buổi gặp mặt. Tính đến hết ngày 14 tháng 9, toàn tỉnh có 304 ca mắc sốt xuất huyết Dengue, phần lớn các trường hợp đều là ca bệnh ngoại lai. Theo báo cáo của Trung tâm Phòng chống bệnh tật tỉnh, trong vòng một tuần trở lại đây, số ca bệnh gia tăng có dấu hiệu chững lại. Tuy nhiên, điều này chưa thể đánh giá là dịch bệnh sốt xuất huyết đang có xu hướng giảm. Hiện đang bước vào thời kỳ đỉnh dịch theo chu kỳ vào tháng 9-10 hàng năm, vì vậy công tác phòng chống sốt xuất huyết cần được chú trọng và tăng cường. Để đối phó với dịch bệnh sốt xuất huyết, các trung tâm y tế tuyến huyện đã tổ chức tập huấn chuyên môn cho cán bộ y tế các xã, phường, thị trấn, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, cơ số thuốc, vật tư, hóa chất sẵn sàng đối phó với tình hình dịch bệnh, tăng cường giám sát các bệnh sốt xuất huyết, đặc biệt quan tâm đến các trường hợp đến đi từ vùng đang có dịch. Trung tâm Phòng chống bệnh tật tỉnh đã chỉ đạo các trung tâm y tế cấp huyện, trạm y tế tuyến xã tăng cường hơn nữa các biện pháp tuyên truyền về diễn biến của dịch bệnh, mức độ nguy hiểm của sốt xuất huyết và các biện pháp phòng chống bệnh. đồng thời yêu cầu đội phòng chống dịch các địa phương chủ động khoanh vùng và phun thuốc dập dịch tại gia đình và khu dân cư ngay sau khi phát hiện ca mắc sốt xuất huyết. Trong tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết gia tăng và có các diễn biến phức tạp như hiện nay, biện pháp tốt nhất là tiêu diệt muỗi bằng cách loại bỏ các vật dụng chứa nước đọng, tăng cường vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh.
Triển khai kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông trong tháng cao điểm an toàn giao thông, đội cảnh sát giao thông công an thành phố đã tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, đặc biệt là tăng cường xử lý các vi phạm về vượt quá nồng độ cồn tại nhiều tuyến đường chính, đồng thời tăng cường lập các chốt xử lý vào ban đêm tại một số khu vực tập trung nhiều nhà hàng ăn uống. Theo ghi nhận của phóng viên tại chốt kiểm tra nồng độ cồn trên trục đường Bắc Sơn, chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ, từ 21 giờ đến 22 giờ, lực lượng chức năng công an thành phố đã kiểm tra phát hiện gần 10 trường hợp vi phạm nồng độ cồn vượt quá mức cho phép. Nhiều trường hợp khi phát hiện có chốt xử lý của cảnh sát giao thông đã lạng lách chạy với tốc độ cao nhằm trốn tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Được biết, từ đầu tháng 9 đến nay, cảnh sát giao thông công an thành phố đã tổ chức hàng chục buổi kiểm tra nồng độ cồn, qua đó phát hiện và xử lý gần 100 trường hợp vi phạm, trong đó có khoảng 30 xe mô tô và gần 70 xe ô tô, cá biệt có 3 trường hợp vi phạm cố tình chống đối, không chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng chức năng. Từ nay đến hết tháng cao điểm, đội cảnh sát giao thông công an thành phố tiếp tục tăng cường lực lượng, phối hợp với cảnh sát trật tự, hình sự, tổ chức lập nhiều chốt kiểm tra nồng độ cồn. Bên cạnh đó, tiếp tục tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm khác nhằm đảm bảo trật tự giao thông và hạn chế tối đa tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 422/NQ-UBTV-QH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và thành lập hai phường thuộc thành phố. Thời điểm này, xã Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên và thị trấn Chùa Hang, Đồng Hỷ đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thành lập phường, từ đó góp phần tạo sự chuyển dịch mạnh mẽ về cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống của người dân, tăng cường thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Bài viết Đồng Bẩm, Chùa Hang chuẩn bị thành lập phường của tác giả Vi Vân sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Đến trụ sở Ủy ban Nhân dân thị trấn Chùa Hang vào một ngày giữa tháng 9, chúng tôi thấy các cán bộ công chức ở đây đang tất bật sắp xếp vào sổ sách nhiều loại giấy tờ để chuẩn bị cho ngày bàn giao đơn vị hành chính từ thị trấn của một huyện lên phường thuộc thành phố Thái Nguyên. Mọi văn bản hồ sơ giấy tờ về các lĩnh vực được xếp gọn gàng ngăn nắp lên giá theo từng năm, từng lĩnh vực cụ thể. Chị Nguyễn Hải Yến, cán bộ địa chính xây dựng cho biết, tôi phụ trách mảng công việc có rất nhiều giấy tờ liên quan đến các thủ tục về đất đai xây dựng. Để thuận tiện cho việc tìm kiếm sau này, tôi đang sắp xếp lại toàn bộ hồ sơ theo từng năm, lập báo cáo chi tiết về diện tích đất, tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn. Do lượng hồ sơ giấy tờ nhiều, việc lưu trữ cần được bảo đảm, nên thời gian này tôi phải tranh thủ làm cả buổi tối và ngày nghỉ để kịp hoàn thành trước ngày 15 tháng 9. Theo ông Vi Tân Cảnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Chùa Hang, ngay từ đầu tháng 9, Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thị trấn đã chủ động tổng hợp hồ sơ, số liệu để chuẩn bị cho công tác bàn giao, quán triệt đến tất cả cán bộ công chức chuyên môn, lực lượng công an quân sự cần sắp xếp hồ sơ ngăn nắp để khi cần đến số liệu nào là có số liệu đó, không mất thời gian tìm kiếm. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, thị trấn vẫn chưa nhận được văn bản chỉ đạo hướng dẫn cụ thể từ cấp trên, nên việc triển khai mới chỉ dừng lại ở việc sắp xếp giấy tờ sổ sách có liên quan đến các ngành lĩnh vực. Tại xã Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên, công tác chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thành lập phường cũng đang được khẩn trương triển khai. Ông Nguyễn Văn Thi, Chủ tịch UBND xã cho biết, ngay sau khi nắm bắt được chủ trương của cấp trên về việc điều chỉnh đơn vị hành chính, cụ thể là xã Đồng Bẩm sẽ thành phường, chúng tôi đã tích cực tuyên truyền đến nhân dân về vấn đề này để triển khai thực hiện tốt những công việc có liên quan. Đối với cán bộ công chức quán triệt chủ động tập trung giải quyết các việc còn tồn đọng, chuẩn bị bàn giao con dấu, dấu đảng, chính quyền đoàn thể, ngay khi có kế hoạch của cấp trên, tránh trường hợp cùng một vấn đề mà có hai con dấu. Xã cũng đã yêu cầu công an tuyên truyền sâu rộng đến người dân việc chuẩn bị thành lập phường của xã để thống nhất quản lý nhân hộ khẩu. Được biết, đến thời điểm này, thị trấn Chùa Hang và xã Đồng Bẩm không còn tồn đọng hồ sơ liên quan đến chế độ chính sách, chế độ cho nạn nhân chất độc da cam. Còn đối với hồ sơ liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thị trấn Chùa Hang còn tồn đọng 40 hồ sơ, xã Đồng Bẩm còn tồn đọng 12 hồ sơ. Hầu hết các hồ sơ còn tồn đọng đều do chưa thống nhất được diện tích đất chia tách, đất ở nằm trong vành đai khai thác mỏ. Thiếu các giấy tờ về nguồn gốc sử dụng đất dẫn tới thời gian giải quyết các hồ sơ bị kéo dài. Có thể nói, việc chuẩn bị tốt các điều kiện để thành lập phường của xã Đồng Bẩm và thị trấn Chùa Hang đã được tiến hành đồng bộ trên các lĩnh vực theo nguyên tắc thuộc địa bàn đơn vị hành chính nào thì bàn giao nguyên hiện trạng về đơn vị hành chính đó. Việc thống kê, kiểm kê thuộc các lĩnh vực quản lý bảo đảm chính xác theo đúng quy định của pháp luật. Điều này đã nhận được sự đồng thuận nhất trí cao của nhân dân. Ông Vũ Đình Trọng, xóm Tân Hương, xã Đồng Bẩm nói, người dân chúng tôi rất phấn khởi khi biết tới đây xã Đồng Bẩm sẽ thành phường. Để việc chuẩn bị thành phường của xã được thực hiện thuận lợi, chúng tôi đã nghiêm chỉnh chấp hành những quy định của xã về thực hiện các thủ tục, giấy tờ cần thiết, bảo đảm đúng thời gian thành lập phường. Theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thành phố Thái Nguyên sẽ thực hiện việc điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính và thành lập hai phường thuộc thành phố. Cụ thể, thành lập phường Chùa Hang trên cơ sở toàn bộ 3,02 km2 diện tích tự nhiên và 10.948 người dân của thị trấn Chùa Hang. Thành lập phường Đồng Bẩm trên cơ sở toàn bộ 4,02 km2 diện tích tự nhiên và 7.150 người dân của xã Đồng Bẩm. Việc thị trấn Chùa Hang và xã Đồng Bẩm lên phường thuộc thành phố góp phần tạo sự chuyển dịch mạnh mẽ về cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống của người dân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
Chuyên mục Văn hóa và du lịch.
Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 4 năm triển khai thực hiện, dự án làng văn hóa du lịch cộng đồng được triển khai tại thành phố Thái Nguyên chưa thực sự trở thành thương hiệu. Sản phẩm du lịch còn nghèo nàn, đơn điệu, khiến mô hình làng văn hóa du lịch cộng đồng hoạt động kém hiệu quả.
Vùng chè đặc sản Tân Cương gồm 4 xã là Tân Cương, Phúc Triều, Phúc Xuân và Quyết Thắng từ lâu đã nổi tiếng với những đồi chè xanh mướt nối tiếp nhau. Hương vị chè đặc biệt thơm ngon hơn so với các vùng chè khác, từ đó tạo nên một nét đặc trưng riêng không nơi nào có được. Nhận diện được những lợi thế về thiên nhiên, về các giá trị văn hóa đặc trưng của vùng chè Tân Cương, tháng 1 năm 2013, dự án làng văn hóa du lịch cộng đồng được thành phố Thái Nguyên triển khai tại vùng chè đặc sản Tân Cương với gần 30 hộ dân tham gia. Dự án triển khai đã được chính quyền địa phương và người trồng chè đánh giá cao về giá trị mà nó sẽ đem lại. Bởi cùng với việc duy trì sản xuất nông nghiệp, thì làm dịch vụ cộng đồng sẽ giúp người trồng chè có thêm nguồn thu nhập. Chị Trần Thị Nga, du khách đến từ huyện Đông Hỷ, Thái Nguyên chia sẻ.
Trước hết là mình tham quan và cũng muốn là trải nghiệm một chút về cái việc hái chè cùng với lại các chị ở đây để tham quan cũng như là trải nghiệm về cái việc là hái chè rồi là cái công đoạn để mà làm xong cái ấm chè ngon của Thái Nguyên mình để thưởng thức cũng như là mời các khách du lịch thưởng thức cái vị chè rất là thơm ngon của Thái Nguyên mình.
Làng văn hóa du lịch cộng đồng là một loại hình du lịch do chính cộng đồng người dân phối hợp tổ chức, quản lý và làm chủ để đem lại lợi ích kinh tế, bảo vệ môi trường chung thông qua việc cung cấp cho khách du lịch các dịch vụ trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của người dân. Dịch vụ ăn, ở, nhà trọ cho khách nghỉ ngơi qua đêm. Tuy nhiên, sau hơn 4 năm triển khai dự án, làng du lịch văn hóa cộng đồng tại vùng chè đặc sản Tân Cương chưa thực sự tạo được thương hiệu, hoạt động du lịch mới chỉ dừng lại ở mức trải nghiệm là tham gia hái chè, chế biến và thưởng thức chè. Tham gia làm du lịch ngay từ khi dự án làng văn hóa du lịch cộng đồng mới được triển khai, ông Lê Quang Nghìn, chủ cơ sở sản xuất chè Hạnh Nghìn tại xóm Hồng Thái 1, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên cho biết. Mặc dù hàng năm cơ sở của ông tiếp đón trên dưới 1.000 lượt khách, nhưng khách đến chủ yếu là để chụp ảnh và tham gia trải nghiệm hái chè, sao chè. Còn các dịch vụ ăn uống nghỉ ngơi qua đêm tại vùng chè thì hầu như không du khách nào sử dụng. Ông Nghìn cho biết thêm.
Khách du lịch đến đây nhưng mà cũng chưa thể có cái điểm gì để dừng chân lâu, ví dụ như là để ăn uống. Kéo theo dịch vụ ăn uống là gia đình cũng rất hạn chế vì cũng có một vài đoàn, nó cũng không nhiều lắm. Thế còn khách nước ngoài thì cũng có đến nhưng mà người ta cũng chỉ dừng chân ở vùng chè mua sản phẩm xong người ta đi thôi, chứ còn để ở lại để kéo theo dịch vụ ăn uống là không có.
Du lịch cộng đồng là loại hình du lịch mà người dân được hưởng lợi từ sự phát triển du lịch của địa phương. Nhưng với ông Nghìn và nhiều hộ dân khác thì lợi nhuận đem lại từ việc làm du lịch mới chỉ dừng lại ở việc bán sản phẩm chè cho du khách. Theo ý kiến chung của các hộ tham gia dự án làng văn hóa du lịch cộng đồng thì khó khăn cản trở sự phát triển của loại hình này là do sản phẩm du lịch của địa phương còn quá nghèo nàn, đơn điệu, thiếu các dịch vụ kèm theo để thu hút khách lưu lại. Ngoài ra, nhiều xóm điều kiện giao thông chưa đảm bảo, trình độ giao tiếp với khách du lịch, nhất là du khách nước ngoài còn nhiều hạn chế. Ông Lê Quang Nghìn, chủ cơ sở sản xuất chè Hạnh Nghìn cho biết thêm.
Như gia đình mình thì thấy cái bất cập thứ nhất là khách nó không thành tour. Về các cái tour này, tour du lịch này thì mình cũng đi trải nghiệm một số nơi thì mình thấy là đa số là các địa phương của các nơi đều vào cuộc. Người ta sẽ đưa khách về để cho người nông dân có thể là có cái sự chuẩn bị trước để đón khách, có những cái thông tin chuẩn bị để đón khách và có những nhiều cái sản phẩm dồi dào hơn để hấp dẫn cho khách, người ta có thể là dừng chân lâu hơn để có thêm thu nhập cho người dân.
Qua trao đổi với những hộ dân tham gia dự án được biết, dự án mới chỉ thu hút sự chú ý của những hộ dân làm du lịch cũng như du khách vào thời điểm mới bắt đầu triển khai. Các hộ tham gia dự án đều có sự đầu tư về cơ sở vật chất nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu ăn, ngủ, nghỉ của du khách. Việc tham gia làm du lịch cộng đồng cũng có nhiều thuận lợi, nhưng cũng có không ít khó khăn đối với các hộ dân trồng chè trên địa bàn xã Tân Cương. Bởi khi tham gia làm du lịch, thì việc làm chè của các hộ vẫn diễn ra bình thường. Nhưng nếu có khách du lịch đến tham quan trải nghiệm, thì họ phải chuẩn bị về nơi ăn trốn ở và phân công người trong gia đình làm hướng dẫn viên để giới thiệu với khách về văn hóa làng bản, cũng như công việc sản xuất chế biến chè của người nông dân.
Làm mô hình du lịch cộng đồng này là người dân là hầu hết là không biết tiếng ngoại ngữ, không biết tiếng Anh để mà giao tiếp, giới thiệu cho du khách thì cũng chỉ được một phần. Và hướng dẫn đến đây thì đôi khi có hướng dẫn thì nhiệt tình thì giới thiệu thì du khách rất là thích, nhưng có những hướng dẫn thì có thể là vì cái gì đấy mà người ta chưa giới thiệu được hết nên là du khách không cảm nhận được hết. Thế và cái thứ hai nữa là khách đến đây thì tôi thấy được phản hồi lại là sử dụng cái dịch vụ trải nghiệm làm chè thì du khách rất là thích. Thế nhưng mà ít dịch vụ quá. Khách đến đây chỉ trải nghiệm được một ngày đấy xong là hết. Nếu hôm sau có làm lại thì vẫn lập lại. Thế nên là thành nhàm chán.
Phát triển du lịch cộng đồng tại vùng chè đặc sản Tân Cương là một trong những hướng đi phù hợp, góp phần đẩy mạnh hoạt động quảng bá các sản phẩm đặc sản chè, từ đó giúp người dân tăng thêm thu nhập. Tuy nhiên, ngoài những thành công bước đầu, mô hình tồn tại một số hạn chế dễ nhận thấy, đó là sự thiếu chuyên nghiệp trong cách quảng bá du lịch của các hộ dân. Những người làm du lịch tại các xã chưa biết tạo ra thời cơ, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, cũng như việc thiếu sự liên kết, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình làm du lịch của các hộ dân, giữa hộ dân với cơ quan quản lý và các trung tâm lữ hành trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên. Cùng với đó, cơ sở vật chất còn thiếu và chưa được đầu tư đồng bộ. Ông Trịnh Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phúc Triều, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Đến nay thì do cái điều kiện của địa phương cũng còn có những hạn chế. Thứ nhất là cái cơ sở hạ tầng, đặc biệt là vấn đề giao thông thì nó cũng còn khó khăn. Cái thứ hai là về công tác tuyên truyền thì cũng còn có những hạn chế. Do vậy mà khách đến để mà tham quan du lịch cũng như là để thực hiện đúng theo với nghĩa du lịch cộng đồng thì cũng còn gặp những khó khăn nhất định, mà chủ yếu là khách đến để tìm tòi, để xem kỹ thuật, bí quyết sao và làm chè, và sau đó thì họ sẽ mua sản phẩm và họ đi, chứ còn lưu trú lại các gia đình thì hiện nay thì cũng có nhưng mà còn rất hạn chế.
Thiết nghĩ để làng văn hóa du lịch cộng đồng tại vùng chè đặc sản Tân Cương phát triển và trở nên có thương hiệu, thì người dân và chính quyền địa phương các xã cần phối hợp với các ban ngành có liên quan để mở thêm các dịch vụ, các sản phẩm du lịch như tổ chức các buổi giao lưu văn hóa văn nghệ, mang bản sắc văn hóa của các dân tộc, các trò chơi dân gian, quà lưu niệm. Ngoài ra, cần đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng như xây dựng thêm các phòng nghỉ cho khách, tập huấn nâng cao trình độ ngoại ngữ và trình độ tiếp khách cho người dân. Có như thế mới thu hút được du khách đến với vùng chè Tân Cương, đồng thời kéo dài thời gian lưu trú, từ đó sẽ nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Văn hóa và Du lịch.
Danh sách tài sản tịch thu xung công quỹ nhà nước năm 2017. 109 xe máy điện nhãn hiệu Moment Team, loại xe 133S màu xanh đen. 110 xe máy điện nhãn hiệu Espejo, loại xe M133 màu sơn đỏ. 111 xe đạp điện màu sơn trắng đen. 112 xe máy điện nhãn hiệu Moment Team, loại xe 133S màu sơn đỏ đen. 113 xe máy điện nhãn hiệu Grand, loại xe 133S màu sơn xanh đen. 114 biển kiểm soát 20H13248, nhãn hiệu SYM, loại xe Star màu sơn xanh. 115, biển kiểm soát 20L74722, nhãn hiệu Sufat, loại xe 100 màu sơn nâu. 116, biển kiểm soát 20L46753, nhãn hiệu D-Tech, loại xe 100 màu sơn nâu. 117, biển kiểm soát 20H59500, nhãn hiệu Longsin, loại xe 100 màu sơn nâu. 118, xe máy điện nhãn hiệu Vespa màu sơn xanh. 119, biển kiểm soát 29Z132357, nhãn hiệu Honda, loại xe Airblade màu trắng đen. 120, biển kiểm soát 20H10966, nhãn hiệu Honda, loại xe Future màu sơn xanh. 121, biển kiểm soát 20L63918, nhãn hiệu Honda, loại xe Way màu sơn đen bạc. 122, biển kiểm soát 29P42680, nhãn hiệu Yamaha, loại xe Jupiter màu sơn bạc. 123, biển kiểm soát 29X78329, nhãn hiệu Yamaha, loại xe Nuvo màu sơn đen. 124, biển kiểm soát 33N40354, nhãn hiệu Yamaha, loại xe Jupiter màu sơn đỏ trắng. 125, biển kiểm soát 20M83162, nhãn hiệu Yamaha, loại xe Taurus màu sơn đen trắng. 126, biển kiểm soát 20F12794, nhãn hiệu Honda, loại xe Win màu sơn đen. 127, biển kiểm soát 20L96352, nhãn hiệu Yamaha, loại xe Nuvo màu sơn đen. 128, biển kiểm soát 20L62308, nhãn hiệu SYM, loại xe Attila màu sơn nâu. 129, biển kiểm soát 33R53373, nhãn hiệu Honda, loại xe Dream màu sơn nâu. 130, biển kiểm soát 20F50214, nhãn hiệu Suzuki, loại xe Viva màu sơn xanh. 131, biển kiểm soát 20M74795, nhãn hiệu Honda, loại xe Way màu sơn đỏ đen. 132, biển kiểm soát 20F69990, nhãn hiệu Suzuki, loại xe Budai màu sơn xanh. 133, biển kiểm soát 29K70254, nhãn hiệu Honda, loại xe 100 màu sơn nâu. 134, biển kiểm soát 20M34703, nhãn hiệu Vimep, loại xe 100 màu sơn đen bạc. 135, biển kiểm soát 20F75337, nhãn hiệu Longsin, loại xe 100 màu sơn xanh. 136, biển kiểm soát 20H30355, nhãn hiệu Delim, loại xe 100 màu sơn nâu.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc, nếu không trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé!
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình, với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ Hai, thứ Tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ Ba, thứ Năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Anh ơi, đang nghỉ hoài, bấm cái gì vậy?
Sao không 98 thanh, mã số khuyến mãi của bạn, bấm miễn phí, khuyến mãi như ý, sao không bấm ngay chứ? Này em có biết sao không 98 thanh?
Mã số khuyến mãi mới của Viettel trắng.
Cước phí rẻ cùng hàng ngàn quà tặng, bấm miễn phí khuyến mãi chẳng ai bằng.
Yay, bấm miễn phí khuyến mãi thật như ý.
Nào gói cước gọi siêu siêu rẻ, nào gói vào mạng tốc độ siêu nhanh, thêm bao nhiêu ưu đãi thả phanh, nhấc máy nhanh chỉ cần vài nút bấm.
Dịch vụ hay tiện ích lại mê say. Bấm miễn phí quà tặng ngút trời mây. Thêm thẻ cào thẻ đa ta thật đã. Lại có iPhone 6 qua liền tay.
Dẫn đầu trong những sáng tạo tuyệt vời, mang bao nhiêu tiện ích tới muôn nơi. Dù bạn đang ở nơi nào xa xôi, có Viettel khuyến mãi rộn ràng vui.
Gọi siêu rẻ lên hết tốc độ cao, cước phí thấp vào mạng cứ ảo ảo. Tha hồ ôm dễ sinh mà nấu cháo, hàng triệu người đã bấm, bạn thì sao?
Sao không 98 thằng, bấm ngay miễn phí để nhận khuyến mãi như ý. Và hàng ngàn quà tặng sàn hết ý từ Viettel, tập đoàn viễn thông quân đội Viettel.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng. Gia công cán lẻ tôn lợp 11 sóng, 13 sóng flafong, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện đẩy lùi vấn nạn tôn giả tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02083 645 658. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.